Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 11. Năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama từ biệt châu Âu, kêu gọi hợp tác với ông Trump. Ông Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh. Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam ngừng xây dựng ở Biển Đông.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã nói lời chia tay với những đồng minh châu Âu, khép lại chuyến đi cuối cùng của ông tới châu Âu trong cương vị Tổng thống, với những đảm bảo về sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ và kêu gọi các đồng minh đứng lên chống lại Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ rời Berlin hôm thứ Sáu sau chuyến đi 4 ngày tới khu vực này, bắt đầu với Hy Lạp, cái nôi của nền dân chủ phương Tây, nơi ông suy niệm về tầm quan trọng của việc tranh đấu cho những giá trị dân chủ. Chuyến đi kết thúc tại Đức, nền kinh tế hàng đầu châu Âu, và thủ tướng nước này, bà Angela Merkel, được coi là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất châu lục. Những ưu tiên trong nghị trình của ông Obama là trấn an các đồng minh châu Âu đang lo lắng về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương dưới quyền Tổng thống Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử, những phát biểu của ông Trump đã khơi lên bất định, đặc biệt là về cam kết của Mỹ đối với NATO và EU và những tổ chức đa phương khác. Trước khi rời Berlin, Tổng thống Obama đã gặp gỡ những nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, và nhắc lại những đảm bảo này. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Obama bày tỏ tin tưởng rằng vào lúc có sự thay đổi lớn, những giá trị dân chủ đã làm được nhiều điều để thăng tiến, sự tự do và tiến bộ của nhân loại hơn bất kỳ hệ thống nào trong lịch sử, và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Ông cảm ơn những đối tác châu Âu về sự hợp tác chặt chẽ của họ và kêu gọi họ làm việc với chính quyền của ông Trump trên cơ sở những giá trị cốt lõi định hình Hoa Kỳ và châu Âu như những nền dân chủ cởi mở. Ông Obama và những nhà lãnh đạo khác hôm thứ Sáu nhất trí duy trì những biện pháp chế tài đối với Nga về cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Họ kêu gọi Moscow tuân thủ những thỏa thuận Minsk và cho phép một môi trường an ninh có lợi cho bầu cử. Họ nhất trí châu Âu nên tiếp tục nỗ lực hướng tới việc hóa giải căng thẳng và một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Syria. Và họ kêu gọi Nga ngừng ném bom Aleppo, nơi họ nói rằng tình hình nhân đạo hết sức đáng lo ngại. Ông Obama đang trên đường đến Peru, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông, để tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Tin cho hay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã quyết định chọn ông Jeff Sessions, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đại diện bang Alabama, làm Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời cũng chọn người cho một số vị trí quan trọng khác trong chính quyền của ông. Nhóm chuyển tiếp của ông Trump chưa xác nhận tin này, nhưng tin tức dẫn những nguồn tin giấu tên nắm rõ quá trình tuyển chọn nhân sự cho biết như vậy. Ông Sessions là người mạnh mẽ ủng hộ ông Trump và đã cố vấn ông Trump kể từ đầu chiến dịch tranh cử. Tin cũng cho biết, ông Trump đã đề cử dân biểu Mike Pompeo làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA và bổ nhiệm trung tướng về hưu Mike Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia. Thượng viện Hoa Kỳ sẽ phải mở những buổi điều trần để chuẩn thuận ông Sessions và ông Pompeo. Tuy nhiên, ông Flynn không cần qua thủ tục này. Ông Sessions có thể đối mặt với những lời chất vấn gay gắt dù phe Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện. Khi được đề cử vào một vị trí tư pháp liên bang 30 năm về trước, ông Sessions đã bị chỉ trích mạnh mẽ về những phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc đưa ra trong thời gian làm công tố viên tại Alabama, tiểu bang nhà của ông. Trong buổi điều trần năm 1986, cựu trợ lý công tố viên liên bang Thomas Figgers, một người Mỹ gốc Phi, khai rằng ông Sessions đã gọi ông là Boy, một từ có tính cách miệt thị thường dùng để gọi người da đen, và còn cảnh báo ông Figgers phải cẩn thận về những gì ông nói với người da trắng. Ông Sessions phủ nhận cuộc trao đổi đó, nhưng Thượng nghị sĩ Edward Kennedy trưng ra một lá thư của một nhóm luật sư Mỹ gốc Phi cho biết ông Figgers đã hai lần tố cáo ông Sessions với nhóm này. Ông Sessions cuối cùng cũng phải rút tên khỏi tiến trình cứu xét cho chức vụ tư pháp và sau này trở thành tổng trưởng lý của bang Alabama trước khi đắc cử vào Thượng viện năm 1996. Nếu ông Sessions được Thượng viện chuẩn thuận làm Bộ trưởng Tư pháp, thì ông sẽ là công tố viên và quan chức chấp pháp cao nhất của Mỹ. Tin cho hay, ông Mike Pompeo, một dân biểu quốc hội 3 nhiệm kỳ đến từ bang Kansas, đã nhận lời mời của ông Trump để trở thành giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA. Tốt nghiệp thủ khoa tại trường võ bị West Point năm 1986, dân biểu 52 tuổi này từng là sĩ quan thuộc lực lượng kỵ binh lục quân Hoa Kỳ. Ông Pompeo là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện và là người sáng lập Thayer Space, một công ty chuyên sản xuất các bộ phận cho máy bay thương mại và quân sự. Người được mời ra nắm chức cố vấn an ninh quốc gia là ông Mike Flynn. Trong chiến dịch tranh cử, ông Flynn đóng vai trò cố vấn cho ông Trump về vấn đề an ninh quốc gia và có triển vọng sẽ có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định về chính sách đối ngoại trong chính quyền của ông Trump, người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự. Năm nay 57 tuổi và là người theo Đảng Dân Chủ, Mike Flynn là tướng 3 sao có nhiều thành tích đã về hưu. Sau nhiều năm liên tục được thăng cấp trong giới tình báo quân đội, ông Flynn được Tổng thống Obama đề cử vào chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc phòng. Ông giữ vị trí này trong 2 năm trước khi về hưu vào năm 2014, nhưng tin cho hay ông đã bị buộc từ chức vì quản lý yếu kém.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Không có TPP tại Việt Nam là cơ hội vàng cho Trung Quốc. Một chuyên gia Việt Nam nói việc Việt Nam bỏ cuộc trong nỗ lực tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi Hoa Kỳ tuyên bố không trình lên Quốc hội để thông qua hiệp định như dự kiến là một cơ hội vàng cho Trung Quốc. Hôm 18 tháng 11, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nhận định với VOA rằng nếu Hoa Kỳ để lại một khoảng trống TPP mà không có gì thay thế, chắc chắn Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội vàng này để thực hiện chiến lược đã rất thành công lâu nay trong việc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, và đây là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam.
Nếu như mà TPP không được thực hiện, thì đấy là một cơ hội vàng đối với lại Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tất cả những các cái nỗ lực của mình để mà mở rộng cái ảnh hưởng đối với lại khu vực Đông Nam Á và đối với lại toàn thể châu Á và trên thế giới này. Nếu như mà Hoa Kỳ để lại một cái khoảng trống đối với TPP và cái khoảng trống đó chưa có ai kịp thời chám vào, thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng tất cả các cái tiềm lực và các cái khả năng của mình để làm cái việc đó. Và đấy là một cái thách thức rất lớn đối với lại Việt Nam, vì Việt Nam hiện nay đã nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.
Các chuyên gia quốc tế cho hay, sau khi TPP bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự hiện nay của Mỹ, Bắc Kinh đang ra sức để xúc tiến các hiệp định thương mại tiềm năng để cạnh tranh với TPP, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Nhưng các chuyên gia cho rằng, hiệp định do Trung Quốc khởi xướng không hấp dẫn bằng các nước cho bằng TPP. Trong khi đó, Nhật Bản và các quốc gia châu Á khác cũng đang bắt đầu ngay vào việc tạo ra thỏa thuận thương mại mới khác mà không có sự hiện diện của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban cố vấn cho chính phủ Việt Nam nói, bà vẫn rất hy vọng Nhật Bản cùng các nước thành viên khác sẽ quyết tâm để thực hiện TPP, cho dù số phận của TPP là rất mong manh tại Mỹ.
Tôi nghĩ là các nước khác, thành viên của TPP cũng như Việt Nam đều không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ thì Nhật Bản cũng đã thông qua TPP rồi. Và tôi nghĩ là với việc Nhật Bản thông qua TPP thì cũng có thể họ sẽ mong muốn thương lượng với các nước thành viên khác là có thể tiếp tục cùng nhau thực hiện TPP. Mà trước là chưa có Hoa Kỳ thì cũng vẫn có thể dựa trên những gì các nước đã đàm phán, đã cam kết với nhau rồi trong suốt 5 năm đàm phán vừa qua, và cũng thấy rõ lợi ích để có thể phát triển quan hệ kinh tế với nhau thì có thể tiếp tục trao. Thì thực sự tôi cũng rất hy vọng điều đó. Nếu như các nước khác cũng có đủ quyết tâm tham gia cùng với Nhật Bản thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng vậy, bởi vì lợi ích kinh tế và sức mạnh của TPP đối với Việt Nam là rất rõ.
Để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam hôm 5 tháng 11 đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 về hội nhập quốc tế, trong đó đề cập đến việc đa dạng hóa, đa phương hóa nền kinh tế để không bị phụ thuộc vào một nền kinh tế riêng lẻ nào nhằm tránh tăng rủi ro trên nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế Việt Nam nói, chắc chắn Việt Nam sẽ phải sắp xếp lại các quan hệ kinh tế với các nước để tránh ảnh hưởng bao trùm của Trung Quốc lên kinh tế Việt Nam. Một trong những nỗ lực hiện nay của Việt Nam là thúc đẩy các hiệp định đối tác thương mại với các quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và theo bà Phạm Chi Lan, dù có hay không có TPP, Việt Nam vẫn phải cố gắng tìm mọi cách để thoát sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có thấy xuất hiện những chiều hướng, ví dụ như Trung Quốc họ có thể lợi dụng Việt Nam và thành viên của các hiệp định này khác để mà qua con đường của Việt Nam để xuất khẩu hàng Trung Quốc đi. Những cái đó đối với TPP có hay không thì Việt Nam cũng phải cố gắng để tránh điều đó.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc không có TPP chắc chắn sẽ có tác động lên xuất khẩu và thu hút đầu tư tại Việt Nam. Nhưng ông cho rằng Việt Nam sẽ có các biện pháp khác để khắc phục điều này.
Trước hết, tức là Việt Nam cần phải tìm kiếm một cái thị trường xuất khẩu để mà có thể là thay thế cái thị trường xuất khẩu rất là to lớn của Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là Việt Nam sẽ đang rất cần vốn để mà đầu tư vào kết cấu hạ tầng và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Thì nếu không có TPP thì rất có thể là cái luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ là giảm cái tốc độ. Và lúc bây giờ thì Việt Nam sẽ phải nỗ lực để cải thiện các cái môi trường là kinh doanh của Việt Nam để có thể là tiếp tục là một cái điểm đến đầy hứa hẹn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
TPP được xem là một đòn bẩy chính trong chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Nhưng khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử, hiệp định này đã bị đình chỉ không trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Theo các đánh giá trước đây, nếu TPP thành công, Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất trong hiệp định thương mại có sự tham gia của 12 quốc gia này. Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam ngừng việc xây dựng trên Biển Đông và thúc giục Việt Nam ngừng chiếm đóng và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, Trung Quốc kịch liệt phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của các nước có liên quan trên các đảo ở Biển Đông và thực hiện xây dựng trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn của ông Quốc Cảnh Sảng nhằm trả lời cho câu hỏi có liên quan đến tin tức từ Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á hôm thứ Năm cho hay, những hình ảnh vệ tinh được chụp trong tháng này cho thấy Việt Nam đã mở rộng đường bay ở Trường Sa từ dưới 760 mét lên đến hơn 1 cây số. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine Hoa Kỳ cho rằng đây chỉ là một chiến thuật của Việt Nam để cảnh báo Trung Quốc, giống như trước đây đã cố tình để lộ thông tin Việt Nam bí mật đưa vũ khí ra Trường Sa.
Trước hết là Việt Nam làm vấn đề này để chứng minh cho các nước ở trong khu vực và chứng minh luôn cả với chính phủ mới của Mỹ, tức là ông Trump vào. Mà nếu mà không để ý đến cái vấn đề Biển Đông thì là nếu mà Việt Nam bị ăn hiếp thì Việt Nam phải bảo vệ. Nhưng mà tôi nghĩ đây là chỉ là một cái dây chú ý thôi, cũng như cách đây chưa đến một năm thì khi mà Việt Nam thấy mà bị đe dọa đó, thì Việt Nam lộ tin ra trên nước ngoài là Việt Nam đã đưa một số cái vũ khí mà Israel mà bán cho Việt Nam ra đảo, nhưng mà thật ra đưa nếu mà muốn đưa ra một cách bí mật đó, thì có thể đưa bởi vì những vũ khí rất là nhỏ, nhưng mà Việt Nam lộ ra để cho báo chí nó đăng thì tôi nghĩ ở đây cũng là chuyện lộ ra, chứ thật ra là Việt Nam cũng không có đủ tiền hay là đủ sức để mà làm một cái sân bay mà có thể đọa với Trung Quốc, thì tôi nghĩ là đây là một cái chuyện chính trị, nếu không nói là đoạn tâm lý.
Người phát ngôn của Trung Quốc nói, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận, đồng thời kêu gọi các nước có liên quan phải tuân theo sự đồng thuận song phương và khu vực và không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình.
Hàng năm, người Mỹ sẽ mừng lễ tạ ơn vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11, đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội và Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghi thức phóng sinh gà Tây truyền thống. Theo đó, một đôi gà Tây được đặc biệt lựa chọn cho nghi lễ này sẽ không bị đưa lên bàn ăn tối của lễ tạ ơn và được đưa về công viên gà Tây để đón chào công chúng đến xem. Đối với người Việt ở Mỹ, lễ tạ ơn cũng là dịp để mọi người trong nhà tập trung lại với nhau, cùng tổ chức bữa ăn gia đình và sau đó đi mua sắm. Gia đình bạn Nguyễn Kim Nhật Nữ, sinh viên năm cuối trường Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, cũng là một trong những gia đình như vậy. Nhật Nữ kể.
Mỗi ngày mang một món thì ăn potluck thì gặp nhau tại một nhà bếp. Nhưng mà năm vừa rồi thì chỉ có nhà gia đình tổ chức thôi. Không có ăn họ hàng tại vì gia đình bếp về tiểu bang khác chơi. Tụi em cũng ăn turkey với gravy của người Mỹ, nhưng mà cái đó nó chỉ là cho có, còn vẫn phải ăn đồ Việt Nam.
Sau bữa tiệc, mọi người sẽ nghỉ ngơi và sau đó, bạn Nhật nữ cho biết mọi người cùng nhau đi mua sắm thâu đêm.
Ăn xong đi ngủ sớm, and then 8 giờ là mọi người mặc đồ sẵn sàng, and then lên mall chơi rồi. Tại vì người ta cũng mở cửa sớm, đây không có mở cửa lúc 12 đêm nữa. Có nhiều tiệm mở cửa 10 giờ rồi, nên mình đi qua đêm luôn. Đi tới thường thường là 3-4 giờ sáng thì về nhà ngủ tiếp, rồi 8 giờ sáng đi tiếp.
Đây không chỉ là dịp mua sắm cho bản thân mà theo bạn Nhật nữ, còn là thời điểm tốt để mua quà Giáng sinh cho người thân, bạn bè vì các mặt hàng giảm giá nhiều. Nói về không khí trường lớp trước dịp lễ tạ ơn, bạn nữ chia sẻ, sinh viên được nghỉ học từ ngày thứ tư. Cũng có thể cô giáo cho lớp nghỉ từ thứ hai nên các bạn trẻ đi học xa rất háo hức lên kế hoạch về thăm gia đình. Nhật nữ sang Mỹ học từ năm lớp 11 trung học nên có học về lịch sử. Và bạn cho biết nguồn gốc của ngày lễ tạ ơn bắt đầu từ một nhóm người châu Âu sang Mỹ gặp người dân bản địa. Sau những xô xát ban đầu, hai nhóm bắt đầu hòa hợp và người dân bản địa giúp đỡ người châu Âu vượt qua mùa đông, biết cách trồng trọt. Những người châu Âu muốn cảm ơn dân bản địa nên đã tổ chức một buổi lễ và sau này trở thành ngày lễ chính thức được tổ chức hàng năm. Dịp lễ tạ ơn năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện nghi thức phóng sinh gà Tây có tên AB và bông đùa rằng bằng quyền lực mà ta có được, người đã được ân xá. Sau khi được phóng sinh, gà Tây AB sẽ thực hiện nhiệm vụ đi vòng quanh và gáy cả ngày tại tòa Bạch Ốc trước khi được đưa đến ngọn đồi gà Tây để sống nốt phần đời còn lại. Trong trường hợp gà AB không thể thực hiện được nhiệm vụ, gà Onyx ở một địa điểm bí mật sẽ được thay thế gà AB thực hiện nhiệm vụ và trở thành Tortoise, con gà Tây của Hoa Kỳ. Truyền thống này tại tòa Bạch Ốc được bắt đầu từ thời Tổng thống Harry Truman, người đã ân xá cho một con gà Tây vào năm 1947. Năm nay sẽ là lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng ông Obama ân xá gà Tây tại tòa Bạch Ốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm tới.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Chuyển tiếp quyền lực là chủ đề chính trong ngày hôm nay, ngày cuối trong một tuần lễ sinh hoạt tấp nập tại Quốc hội Hoa Kỳ vừa triệu tập lần đầu sau ngày bầu cử. Trở lại sau thắng lợi bầu cử vẻ vang, các chính khách đảng Cộng hòa binh vực kế hoạch chuyển tiếp của Tổng thống tân cử Donald Trump, trong khi các thành viên của đảng Dân Chủ đang tìm một hướng đi mới sau thất bại lịch sử này. Thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây từ Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày.
Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đi một vòng thăm hỏi nhiều người trong lần trở về Điện Capitol, nơi ông đã từng phục vụ trong cương vị dân biểu trong nhiều năm và giờ được coi là một mối liên kết chủ yếu giữa Tổng thống tân cử Donald Trump và các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa vừa quay trở lại làm việc trong tuần này. Ông Mike Pence phát biểu.
Very confident that as we move toward inauguration, bring together a great team.
Tôi rất tự tin giữa lúc chúng ta tiến gần đến lễ nhậm chức, mang theo một ekip làm việc tuyệt vời. Cùng phối hợp với các lãnh đạo của lưỡng viện quốc hội, chúng ta sẽ tiến tới xây dựng lực lượng quân đội của chúng ta và hồi sinh nền kinh tế, nói ngắn gọn lại là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Chủ tịch Hạ viện vừa tái đắc cử Paul Ryan nói nghị trình làm việc đầy cao vọng vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi. Ông nói tiếp.
We are just now working with the incoming administration on planning that transition.
Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của tiến trình chuyển tiếp, cho nên chúng tôi cũng chỉ mới bắt tay vào làm việc với chính phủ kế nhiệm để lập kế hoạch cho tiến trình chuyển tiếp quyền lực.
Nhưng tuần lễ đầu tiên của tiến trình chuyển tiếp đã bị trì chậm vì những đấu đá nội bộ, những thay đổi nhân sự và những lời đả kích đối với những sự lựa chọn nhân sự đầu tiên của ông Trump. Bà Nancy Pelosi, thủ lãnh của khối thiểu số thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, phát biểu.
Naming Steve Bannon as the chief strategist is an alarming signal.
Đề cử ông Steve Bannon làm chiến lược gia trưởng là một dấu hiệu rất đáng lo ngại, cho thấy Tổng thống tân cử Trump vẫn quyết tâm theo đuổi ý thức hệ đầy hận thù và chia rẽ, đã là dấu ấn trong chiến dịch tranh cử của ông. Một đề tài mà bà Pelosi đã hối thúc khi gặp ông Pence tại một cuộc gặp sau đó, giữa lúc hai bên đang cố tìm ra những mẫu số chung. Bà Pelosi nói về cuộc đối thoại của ông Pence như sau. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn về làm cách nào để có thể làm việc được với nhau về vấn đề cấu trúc hạ tầng, những vấn đề có liên hệ tới việc chăm sóc trẻ em và những vấn đề còn lại. Nhưng lãnh tụ của khối thiểu số tại Hạ viện cũng đang đối mặt với những thách thức riêng khi vị trí lãnh đạo của bà đang lung lay trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đang tìm những phương hướng mới để tiếp cận giới cử tri. Trong khi Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence gặp gỡ các lãnh đạo Đảng Dân Chủ đương nhiệm bên trong Điện Capitol, thì nhân vật được coi là lãnh đạo tương lai của Đảng Dân Chủ đang tập hợp những ủng hộ viên ở bên ngoài để tìm ra một hướng đi mới. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đại diện cho bang Vermont, nói:
Donald Trump won the election for a number of reasons.
Ông Donald Trump đã thắng vì một số lý do. Một trong những lý do đó, theo tôi, là vì Đảng Dân Chủ của chúng ta đã thất bại và chúng ta phải chấn chỉnh lại.
Những người ủng hộ ông Sanders hy vọng ông có thể tiếp cận giới lao động trong vị trí mới của ông, lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện. Ông John Kim, một người ủng hộ cho Thượng nghị sĩ Sanders, nói:
Tôi nghĩ chúng ta có thể đoàn kết thành phần lao động đã bỏ phiếu cho ông Trump để họ bầu chọn một ứng cử viên tốt hơn trong cuộc bầu cử năm 2020.
Quốc hội Hoa Kỳ giờ đây sẽ tạm ngưng hoạt động trong một tuần lễ, trong khi hãy còn nhiều câu hỏi hơn là lời giải đáp trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đang tìm lãnh đạo mới và Đảng Cộng Hòa đang trông đợi thêm thông tin về kế hoạch chuyển tiếp của Tổng thống tân cử Donald Trump.
Trung Quốc sẽ đặt mình vào vị trí lãnh đạo thương mại tự do mới tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương cuối tuần này, giữa lúc Hiệp ước Thương mại Vòng đai Thái Bình Dương bị lu mờ dưới thời Tổng thống tân cử Donald Trump. Tận dụng bối cảnh Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP bị bất động vì ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc dự kiến quảng bá một viễn ảnh khác đối với thương mại khu vực tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Peru trong tuần này. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump gọi TPP được Tổng thống Barack Obama ủng hộ là một tai họa. Tuần trước, Tổng thống Obama đã từ bỏ nỗ lực đạt được sự chấp thuận của Quốc hội trước khi ông Trump nhậm chức và nói rằng số phận của TPP tùy thuộc vào Tổng thống tân cử và các nhà lập pháp Cộng hòa. Hiệp ước Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP do Trung Quốc dẫn đầu là một hiệp ước đối thủ của TPP, không có sự tham dự của Hoa Kỳ. Giờ đây, RCEP đang dẫn đầu các thỏa thuận thương mại tự do trong vùng. Hiệp ước RCEP và TPP được xem như là song hành, nếu không nói là cạnh tranh với nhau. Để tiến tới khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương FTAAP, hiện nay RCEP được xem như là con đường chính tiến tới tương lai FTAAP, giúp Trung Quốc, nước có nền kinh tế lớn nhất trong số 16 quốc gia của Hiệp ước, đóng vai trò đầu tàu trong tương lai thương mại của châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Obama cho rằng, TPP sẽ cho phép Hoa Kỳ chứ không phải Trung Quốc định ra những quy luật thương mại trong khu vực. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hiệp ước thương mại trùng hợp với những sáng kiến quyền lực mềm khác nhằm củng cố ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, ví dụ như một vòng đai toàn cầu, kế hoạch hạ tầng cơ sở một con đường và ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở châu Á do Bắc Kinh lãnh đạo. Trong một chỉ dấu cho thấy sự bất bình với Hoa Kỳ trong số những thành viên TPP khác, Tổng thống Peru nói là các nước vòng đai Thái Bình Dương có thể thỏa thuận thành lập một hiệp ước thương mại mới để thay thế TPP, trong đó có Trung Quốc và Nga, nhưng không có Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho rằng ngoài việc giáng đòn nặng vào ảnh hưởng của Hoa Kỳ, TPP thất bại có thể có nghĩa là hàng hóa của Mỹ không được hưởng thuế quan thấp và tiếp cận các nước RCEP, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Thỏa thuận RCEP có thể đạt được sớm nhất vào năm tới. Chiến đấu cơ và pháo binh của chính phủ Syria được đồng minh Nga yểm trợ đã leo thang các cuộc tấn công nhắm vào những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo sáng sớm thứ Sáu ngày 18 tháng 11, giết chết nhiều người, trong đó có trẻ em. Đây là ngày thứ tư liên tiếp máy bay chiến đấu của chính phủ Syria thực hiện các cuộc không kích kể từ hôm thứ Ba, khi Moscow tuyên bố chấm dứt một tháng tạm đình chiến vì lý do nhân đạo. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh, ít nhất 65 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự tái tục. Nguồn tin này nói thêm rằng phe nổi dậy đã bắn đi hơn một chục quả đạn pháo vào khu vực do chính phủ kiểm soát trong thành phố. Cuộc tấn công dữ dội nhắm vào một vùng do phe nổi dậy kiểm soát có hơn 250.000 thường dân đã bắt đầu với một thông báo của Nga cho biết họ sẽ mở một cuộc tấn công nhắm vào tỉnh Idlib ở miền Bắc nằm dưới kiểm soát của phe nổi dậy và tỉnh Homs ở trung bộ Syria. Phe nổi dậy đã bị quân đội Syria vây hãm ở đông Aleppo kể từ tháng 7. Những cơ quan cứu trợ cho biết nguồn thực phẩm hầu như đã cạn kiệt. Từng là trung tâm thương mại và công nghiệp chính của Syria, Aleppo đã bị chiến sự tàn phá từ năm 2012 khi phe nổi dậy chiếm đóng khu vực phía đông. Phe nổi dậy cũng liên tục pháo kích vào khu vực có 1,2 triệu dân, đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Syria. nhà cựu độc tài Philippines Ferdinand Marcos được an táng với nghi thức danh dự quân sự vào ngày thứ Sáu, 30 năm sau khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng được gọi là quyền lực nhân dân. Buổi lễ bắt đầu với 21 phát đại bác, trong khi binh sĩ trong trang phục đại lễ cầm súng đứng nghiêm tại nghĩa trang anh hùng ở thủ đô Manila. Bất chấp sự chống đối ngày càng tăng từ một liên minh bao gồm những nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền dưới chế độ độc tài của ông Marcos, tòa án tối cao Philippines tuần trước đã ra phán quyết cho phép chôn cất ông Marcos tại nghĩa trang dành cho các vị anh hùng dân tộc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chấp thuận việc chôn cất nhà cựu độc tài này, bất chấp sự chống đối của phe đối lập. Hài cốt của ông Marcos đã được bí mật đưa lên máy bay trực chỉ Manila nhằm tránh những cuộc biểu tình. Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động và binh sĩ canh gác quanh nghĩa trang và không thấy có người biểu tình nào. Gia đình Marcos chạy khỏi Philippines vào cao trào của cuộc cách mạng quyền lực nhân dân, được quân đội hậu thuẫn. Cuộc cách mạng này đã gợi cảm hứng cho những phong trào dân chủ khác ở châu Á. Ông Marcos qua đời vào năm 1989 khi đang sống lưu vong ở Hawaii. Thi hài của ông được đưa về thành phố quê nhà Batac ở miền Bắc Philippines vào năm 1993. Kể từ đó, thi hài của ông được trưng bày trong một quan tài bằng kính và trở thành một điểm thu hút khách du lịch.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, 65,3 triệu người khắp thế giới đã bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ. Trong số này, 21,3 triệu người đang sống như những người tị nạn. Đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trong số những nước nơi mà người dân đã rời bỏ nhà cửa để tránh bạo lực và khủng bố, sự tàn phá ở Syria đã khiến hàng triệu người phải tản cư. Ngày nay, 6,5 triệu người Syria phải tản cư trong nước của họ, trong khi hơn 4,7 triệu người đã vượt qua biên giới để lánh nạn. Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc giúp khắc phục cuộc khủng hoảng người tị nạn chưa từng có này, làm việc thông qua những tổ chức phi chính phủ và quốc tế như Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và Chương trình Lương thực Thế giới. Hoa Kỳ đã cung cấp 6 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo cho những người tản cư ở Syria và cho những người tị nạn Syria trong khu vực kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Sự hỗ trợ này cung cấp sự chăm sóc y tế, thực phẩm, nơi tạm trú, nước sạch và hệ thống vệ sinh, cũng như giáo dục cho trẻ em và đào tạo nghề cho người lớn. Những nước láng giềng của Syria giờ đang cho phần lớn người tị nạn trú ngụ, và Hoa Kỳ đã nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho những quốc gia này kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, hỗ trợ nhân đạo của Hoa Kỳ dành cho người tị nạn Syria ở Lebanon đạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ đô la. Hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Jordan đạt tổng cộng 825 triệu đô la. Và hỗ trợ dành cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng cộng 447 triệu đô la. Ngoài ngân quỹ hỗ trợ, Hoa Kỳ là quốc gia tái định cư hàng đầu thế giới. Giám đốc văn phòng tiếp nhận người tị nạn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Larry Bartlett nói, Hoa Kỳ đã chào đón gần 85.000 người tị nạn dễ bị tổn hại nhất của thế giới vào Hoa Kỳ trong năm nay, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm như vậy. Vào tháng 9, Tổng thống Barack Obama loan báo rằng năm tài chính này, Hoa Kỳ sẽ tái định cư 111.000 người tị nạn từ khắp thế giới. Theo lời của Tổng thống Obama, cuộc khủng hoảng này là một phép thử tính nhân bản chung của chúng ta. Liệu chúng ta sẽ khuất phục trước nỗi sợ hãi và dựng lên những bức tường ngăn cách, hay là chúng ta nhìn thấy chính mình ở người khác?
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.